tùy duyên. Nhưng mà nếu mà mình nhắm mắt á thì nó dễ đi vào định hơn. Mở ra thì con mắt lỗ tai là nó phiền lắm. À, mắt kia lỗ tai thì thôi nó động loạn đủ thứ hết trơn. À, nhắm mắt lại là tốt nhất. Đóng mắt đời, mở mắt đạo nha. Chứ đừng đóng mắt đạo nữa là đóng nhĩ đời, mở nhĩ đạo. Đóng tâm đời, mở tâm đạo. Đóng khẩu đời, mở khẩu đạo. Chứ mình đừng có đóng cái khẩu đạo mà mở khẩu đời thì không thể nào. Cho nên quý vị thấy, nếu mà quý vị tu niệm như vậy đó, tâm Phật nè, tánh Phật nè, tướng Phật nè, tất cả cái gì cũng Phật, quý vị là con của A Di Đà rồi, phải không? Cho nên tự mình phải suy xét mỗi ngày từ những cái hành động của mình, từ những cái việc làm của mình, từ cái ý nghĩ của mình. Mình có phải con của A Di Đà không? Mình làm cái mình giật mình, mình sẽ là con của A Di Đà mà kỳ vậy, phải không? Đó. Rồi con của A Di Đà tại sao mà mình nghĩ xấu người ta? Mình nghĩ xấu cho người này người kia. Con của A Di Đà sao mình nói thô bạo quá vậy? Mình nói xấu người này, nói xấu người kia, chuyện phịa ra đủ thứ, phải không? Con của A Di Đà đâu mà mình có những cái hành động kỳ cục vậy? Phải không? Cho nên rằng thân khẩu ý luôn luôn lúc nào quý vị cũng phải kiểm soát. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy rõ lắm: thiện hộ niệm thân nghiệp, thiện hộ niệm khẩu nghiệp, thiện hộ niệm ý nghiệp. Đó có nghĩa rằng phải đưa thân khẩu ý của mình vào cái chỗ cực thanh, cực tịnh, cực thiện thì nó mới hợp với cái tiêu chuẩn là con của A Di Đà, phải không ạ? Tối hôm qua tôi có nói đó, ở trong kinh A Di Đà nói rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chúng ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để mà được sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tiêu chuẩn nào để mà được A Di Đà chấp nhận về cái đạo tràng của ngài? Đó là cái câu dưới đó: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Đặt thì cái tiêu chuẩn là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Thiện nữ nhân là quý vị, thiện nam tử là các ngài này. Đó. Như thế nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân đây? Hôm qua nói rồi, quý vị còn nhớ không? Tức là tam phước. Nếu mà phước thứ nhất là phước nhân thiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, quý vị thành tựu được cái phước thứ nhất đó là quý vị nghĩa là gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân của nhân thiên. Đó, cái tiêu chuẩn nó như vậy. Cái phước thứ hai: quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi. Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân của nhị thừa. Cái phước thứ ba: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, thọ trì đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đó là cái tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân của Bồ Tát. Cái đó cao lắm, biết không? Rồi sao nữa? Phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được giảng sanh nhé. Rồi cũng tùy theo cái cấp độ thiện nam tử nào đó thì sẽ được chiêu cảm về một cái phẩm gì ở trên kia. Như hôm qua tôi có nói chuyện gì đó, chúng ta hãy cố gắng đạt được, nghĩa là cái chỗ cao nhất trong cái tâm của mình, phải không? Cố gắng mình phải tu để cho đạt được cái phẩm gì cao. Rồi mình có rớt thì mình cũng còn trung cấp, rồi có rớt xuống cũng còn là cấp thấp, nhưng mà miễn làm sao được về Tây Phương Cực Lạc là bảnh lắm rồi, phải không? Như trong 48 lời đại nguyện của A Di Đà đó, đạt được A Di Việt Trí có nghĩa là bất thối chuyển. Thì chư vị có cái quyền năng phân thân đi hằng hà sa số cõi để học đạo. Ở thế gian này, ở cái cõi Ta Bà này đó, chư vị có nghe Đức Thích Ca Mâu Ni của mình gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân không? Có nghe phải không? Thiên bá ước quá thân thì nó còn con số không? Phải không? Còn Tây Phương Cực Lạc là chư vị phân thân đi hằng hà sa số cõi Phật. Ở trong cái hoa tạng thế giới đó là mười phương chư Phật, mỗi một vị Phật có một cái quốc độ riêng của các ngài. Thân của mình đang ở trước A-di-đà, đồng thời cũng ở vị Phật kia, thế giới này, thế giới kia. Mình đến đó mình đảnh lễ Phật, cúng dường, học đạo. Cúng dường bằng cách nào đây? Lấy gì mình cúng dường đây? Đó. Ở trong kinh A-di-đà có nói rõ lắm. Do cái tâm mình khởi tưởng niệm thì mạng đà la hoa rơi xuống. Mình dùng cái pháp khí để mà mình đi dâng cúng cái mười phương chư Phật. Đức A-di-đà là một vị đại thí chủ, bố thí cho chúng ta đủ hết, cho chúng ta đủ hết để chúng ta thành tựu được cái đạo quả tối cao tối thượng. Không có cõi Phật nào như A-di-đà. Nói thật với chư vị, phải không ạ? Thế thì mình đi cúng dường mười phương chư Phật, đến đó rồi mình nghe mỗi một vị Phật dạy cho mình một pháp môn. Mà Phật dạy chứ không phải là người phàm dạy như ở đây. Ở thế gian này thực ra chúng ta khó mà có bạn tốt, khó mà có một vị thầy giỏi, một vị bạn lành, khó kiếm được lắm. Mà Tây Phương Cực Lạc thầy giỏi là A Di Đà. Chứ gì thấy không? Có ai bằng thầy A Di Đà không? Không. Bạn là các vị Bất Thối Bồ Tát. Trong kinh quý vị đọc Bất Thối Bồ Tát với bạn lữ đó. Tại sao chúng ta không biến cái đó thành hiện thực mà cứ đọc hoài như vậy? Mà mình không có một chút thực chất nào làm sao? Chúng ta phải biến cái đó thành hiện thực để mà đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì cúng dường mười phương chư Phật thì mỗi một vị Phật dạy cho mình một pháp môn. Ví dụ như là cụ này muốn học thiền thì có vị dạy cho mình thiền. Rồi vị này muốn học về mật tông thì có vị dạy mật tông. Muốn học pháp hoa thì có vị dạy pháp hoa. Muốn học cái gì có cái đó. Trong cái tứ hoằng thệ nguyện có cái câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, là mình phải học tất cả các pháp môn của mười phương chư Phật mình mới thành tựu được đạo quả. Mà ở thế gian này chư vị học một pháp môn cũng chết lên chết xuống rồi, phải không ạ? Tử ma nó kéo tới rồi kể như là mình mới học sơ sơ chút xíu là chết mất rồi, rồi chuyển kiếp lại rồi quên mất hết, phải học lại nữa. Tây Phương Cực Lạc là một cái nơi lý tưởng nhất để chúng ta hoàn tất cái câu đó, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Ở đây chứ gì học ba đại A Tăng kỳ kiếp chưa chắc gì học nổi. Là ý tôi nói là từ cái sơ quả bắt đầu trở lên đó. Chứ còn từ đây mà chư vị tu cho đến đạt đến cái sơ quả đó, tu bao nhiêu kiếp đây, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp đây, chưa chắc gì được. Cho nên A Di Đà là chiếc thuyền cứu mạng cho chúng ta ở giữa cái biển khổ trầm luân này. Chư vị nên nhớ, hiểu rõ cái cốt tủy của pháp môn, hiểu rõ cái ngõ ngách, cái đường đi nước bước, rồi chúng ta cứ thẳng tiến. Thì khi mà chư vị học đủ các pháp môn rồi, mỗi một vị Phật dạy cho chúng ta một pháp môn, thì tự nhiên ở trong cái bản thể này nó bừng sáng lên một chút. Hằng hà sa số vị Phật dạy cho chúng ta hằng hà sa số pháp môn, thì cái bản thể của chúng ta nó sẽ bừng sáng như núi Tu Di. Khi mà gom lại cái bản thể chính trước A Di Đà thì chúng ta sẽ bừng sáng như núi Tu Di. Thì chư vị thấy rằng Tây Phương Cực Lạc quả là một cái nơi rất lý tưởng để chúng ta thành tựu được cái đạo nghiệp tối thượng. Điều này không phải tôi tự nói đâu nha. Kinh Phật dạy rất rõ ràng. Chỉ có điều là chúng ta không đi thì không bao giờ tới được. Bản đồ có rồi, ngọn hải đăng có rồi, chúng ta không đi thì không bao giờ thấy, không bao giờ đến được. Nha, đó. Đây là một cái điều rất rõ ràng. Chúng ta là những người đang tu trong cái pháp môn tịnh độ này. Khi hiểu được pháp môn, chúng ta bắt đầu tu, bắt đầu đi cho nó thật chính xác, thật đúng. Để khi mà chúng ta được chiêu cảm về ở trên kia đó, trong cửu phẩm lần mà, thì chúng ta đốt được cái giai đoạn không phải quá lâu như vậy. Có thể chúng ta được về phương tiện hữu dư độ thì chỉ nghĩa là 2-3 giai đoạn nữa, tức là nó tương đương với bát địa Bồ Tát, rồi cửu địa, thập địa, đảnh giác, rồi tới A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề thôi. Đó. Chứ còn nếu mà lâu quá thì nó mất cái thời gian. Bởi vậy cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ tôi nhắc với quý vị hôm qua đó, là tu một ngày một đêm ở cái cõi này mà chư vị tu đúng mức đó, thì nó bằng hơn cả 100 năm ở cõi A Di Đà. Và tu ở đây 10 ngày 10 đêm là hơn cả 1000 năm ở các cái cõi Phật khác. À, ở đây nó có cái điều kiện kêu là kích động phản động của định luật nhân quả, vật lý. Cho nên là chúng ta nhờ cái sự việc đó mà chúng ta tiến hóa mau. À, còn trên kia chỉ thuần thiện thôi. Bởi vậy cho nên tại sao mà chúng ta mới phát xuất từ trong cái thế giới chân như đó mà nó hiện thể ra thành cái kiếp người như thế này. Chúng ta phải chịu cái định luật đó để chúng ta tiến hóa mau. Ở trong cái cõi kia đó, nó cứ bình bình như thế này. Chúng ta cứ an lạc ở trong cái cõi giống như là Niết Bàn. Còn ở đây, nghĩa là nó có cái sự kích động phản động, rầm rầm, bị cái định luật nhân quả. Cho nên chúng ta bị gia chạm, bị đau khổ, hạnh phúc này kia nọ khác đủ hết, do cái sự thành trụ hoại không của cái thế giới này khiến cho chúng ta có thể đau khổ đến cái mức cùng cực. Từ cái nơi đó chúng ta mới phá vỡ được cái màn lưới vô minh, giọt thẳng vào trên kia liền. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở nơi đây, ở cái cõi này. Cho nên không phải rằng chúng ta tới đây nghĩa là một cách oan uổng đâu. Tại sao chúng ta phải đọa xuống địa ngục cũng không phải oan uổng đâu nha. Để chi? Để cho cái nghiệp lực đó, cái sự khảo đảo đó khiến cho chúng ta phải đau khổ đến cùng cực, đau đớn đến cùng cực, thì cái rung động đó nó đi sâu vào trong cái phần tâm thức chúng ta, đủ cái sức mạnh nó phá tan cái màn lưới vô minh để chúng ta giọt lên trên. Ở trong dịch lý của Đông Phương có cái câu là bỉ cực thái lai, quý vị có nghe không? Khi mà chúng ta rơi đến cái chỗ cùng cực rồi thì dĩ nhiên là một cái tia sáng nó sẽ chợt lên liền. Tất cả đều là những cái program đã sắp sẵn hết rồi. Chúng ta cứ dẫn bước mà tiến lên thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu được. Nếu mà chư vị hiểu được cái cốt tủy của pháp môn rồi, hãy cố gắng tu niệm cho đúng mức. Chúng ta phải đạt được bất thối chuyển ngay tại đây, ngay tại cái cõi này, chứ không phải đợi gì lên trên kia. Chúng ta phải tu, phải đạt được bất thối chuyển ngay tại đây, để cho cái tâm của chúng ta nó biến tận hư không biến pháp giới, bao trùm tận hư không biến pháp giới, chứ không phải chỉ lên trên kia. Lúc đó A Di Đà hoan hỷ biết mấy, mừng biết mấy, thấy những đứa con của mình nó biến thể vào mình rồi, chỉ vì thấy hay biết chừng nào. Không phải đợi ông A Di Đà ông tới đây ông cứu độ mình, để đưa mình èo ọt như thế này về đưa vô trong cái lồng kiến để đó rồi đủ ngày giờ mới cho ra. Cái đó là cứu vớt đó mà, chứ nếu không rồi bị tan mất đi, chết mất đi, khổ cực trong dạ. Cho nên chúng ta phải ngay từ giờ phút này tu cho đúng, đạt được bất thối chuyển ngay trong tâm linh của mình trong kiếp sống này, thì chúng ta mới ra đi được bình an. Sống mà ra đi, chứ không phải chết mà ra đi. Như tụi ma tôi nói đó, pháp môn này nó là bất tử, còn sống mà ra đi, chứ không phải chết. Có một vị thiền sư, hồi nào giờ là ông chỉ tu thiền thôi, ông không biết về A-di-đà. Thế có một vị thiện tri thức đến khai thị cho ông. Thì ông thấy rằng trong kinh A-di-đà nó có câu mà nhược nhất nhật nhược nhị nhật cho đến nhược thất nhật á, nếu một ngày cho đến bảy ngày mà thành tâm tha thiết niệm A-di-đà thì nhất định sẽ được Phật và Thánh chúng tới để mà tiếp dẫn đi. Thì ông mừng quá, ông mới buông hết, ông chỉ niệm A-di-đà, ông tha thiết, ông niệm A-di-đà, ông cầu được giảng sanh. Thì ba ngày sau ông vô định, A-di-đà mới hiện xuống, mới nói, dương thọ của con còn tới 10 năm nữa mới hết. Con cứ ở đây tu 10 năm ta đến ta đón con. Ông nói, thưa Phật, một giờ phút khác con cũng không muốn ở đây nữa, con muốn về Tây Phương Cực Lạc để mà thân cận với Ngài. Phật mới gật đầu, Phật nói vậy thì con cứ sửa soạn đi, ba hôm nữa ta đến ta đón. Đúng ba hôm là ông ngồi kiết già như thế này. Phật đến phóng một luồng hào quang vô, thì tự nhiên ở trong cái thân thể ngũ uẩn này đi ra một cái thân ánh sáng, đưa lên tòa sen rước đi. Chứ gì thấy không? Bảnh không? Đây là cái pháp môn bất tử, còn sống mà ra đi, phải không? Do cái ý nguyện của mình. Nếu mà quý vị còn, chẳng hạn như cái vị Phật xuống Phật nói như vậy đó, nếu mà vị kia nói thôi tôi còn phải lo cái này kia, thì Phật nói, à thôi con ở đây con lo đi. Phải không ạ? Chứ bây giờ con về trên kia con cứ nghĩ xuống như này hoài. Nghĩ đến tô phở, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến cái này cái kia hoài, phim bộ phim biết là tùm lum hết trơn. Thì thôi con ở đây con coi đi, con ở đây con cứ enjoy đi, phải không? Vậy đó, cái ý của Ngài, cái chí của Ngài rất là quyết liệt. Một giờ phút con cũng không muốn ở cõi này nữa, muốn về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải có cái hùng tâm dũng chí đó thì nó mới hợp với cái nguyện của A-di-đà. A-di-đà tha thiết muốn đưa con Ngài trở về cái đạo tràng để mà huấn luyện cho nó. Nhưng mà cái tâm của mình cứ nghĩ là còn tham đồ, ngũ dục lục trần ở dưới này thì làm sao mà Ngài rước mình được, thấy không? Mình phải theo cái định luật tiến hóa, cái định luật thành trụ hoại không? Sự thật là như vậy. Còn có một vị thiền sư nữa là Ngài Gia Quang Đại Sư. Trong cái thời gian mà Ngài nhập định thì Ngài đang viết cái chú giải của Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chỉ vì biết là một kinh Đại Thừa rất là quan trọng. Thì Ngài viết cái chú giải đó. Thì Ngài đang làm thì A-di-đà mới hiện xuống. Nói con đã công viên quả mãn rồi, con chuẩn bị đi, ta sẽ đón con, ta sẽ đưa con về. Thì Ngài Gia Quang Đại Sư Ngài nói, thưa Phật, xin gia hạn cho con một năm nữa. Con giết cái quyền này chưa có xong. Bởi cái diễn kinh này nó quan trọng lắm. Ngoài cái gì đó ra thì khó có ai mà giết nổi được. Thì Phật Di Đà cũng gật đầu. Vì vậy thì một năm sau ta sẽ đến ta đón con. Thì Ngài biến đi. Thì đúng một năm sau thì Ngài Gia Quang Đại Sư ngồi kiết già, Ngài xuống Ngài đón đi. Đó, chứ gì thấy không? Sanh tử tự tại là như vậy. Pháp hỷ sung mãn nha. Bữa qua tôi có kể cái chuyện mà một cái vị liên hữu mà bị ung thư mà bán hết tất cả niệm A-di-đà đó. Rồi bây giờ vẫn còn sống đó. Pháp hỷ sung mãn. Tu theo A-di-đà đó, chứ gì biết rằng bệnh ít quá không, bệnh nhiều quá nhẹ, rồi từ nhẹ đến không luôn, giải được nghiệp đó quý vị. Đó là nói về cái thân này. Ngài còn rước mình về Tây Phương Cực Lạc, gia trì mình làm Phật nữa mà. Huống chi ba cái chuyện bệnh hoạn nho nhỏ này làm sao mà không giải được. Chỉ có điều là mình phải tu cho đúng pháp, tu cho thật chín chắn thì nhất định sẽ được giải. Chuyện này là bình thường lắm, không có cái gì quan trọng hết. Cái đó là sự thật. Bệnh là do nghiệp. Nhưng những cái tôi nói hôm qua là cái program đó. Mình đến thế gian này, trước khi cái chân linh mình vô trong cái bản thể vật chất này, mình ở một cái cõi nào đó, địa ngục hay quỷ súc sanh gì đó chưa có biết phải không ạ? Nhưng mà một cái nhà tù đã làm sẵn cho mình, một cái đơn tế bào. Đã hôm qua tôi có nói rồi phải không? Ở trong bụng mẹ, gọi là tinh cha huyết mẹ. Trong đó quý vị rọi ra 2000 lần thì quý vị sẽ thấy có những cái lần nhỏ 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 ra này, nhiễm sắc thể chromosome phải không? Thì khoa học họ nói vậy thôi, nhưng mà trong con mắt đạo học, ở trong một cái chiều không gian khác, đó là những cái thảo chương, những cái program trong những cái cuộc hành trình trước của mình. Mình tạo nhiều tội lỗi nghiệp chướng vậy, nó cô động lại đó. Chứ vị ra đời đó, mỗi người có vị nào lấy số tử vi không? Đây chắc ai cũng có lấy số tử vi rồi phải không? 108 vị sao phải không? 108 vị sao, trong đó có 36 vị là thiên can phải không? 72 vị là địa sát. Thiên can là gì quý vị biết không? Gìn giữ cái kỷ cương, cái luật lệ của trời đất. Can tức là kỷ cương. Luật lệ của trời đất không cho sát sanh, cấm sát sanh, mà mình sát sanh là mình phạm luật, luật chân quả đó. Phải không? Luật thiên can. Thế thì từ cái thiên can đó, người ta mới đưa mình xuống địa chi, tức là đầu thai ở trong 12 con giáp, hoặc thú hoặc người gì đó, hoặc là con này con kia gì đó. 12 con giáp là mình nói tổng quát thôi, nhưng mà nhiều khi đầu thai xuống còn thấp hơn nữa. Tí sửu dần mẹo tiền tiền mình dục tức hợi gì đó phải không ạ? Thế rồi cái nhiệm vụ của thiên can hết. Bây giờ 72 vị địa sát này là nó cũng nằm trong những cái program đó, như tôi nói. Quý vị nghe rõ không? Thì địa là đất, sát là sát phạt mình trên mặt đất này, gọi là địa sát. Thế thì tại sao mình phải bị ung thư? Tại sao mình phải bị bú này kia, hoặc là bị những tiểu đường, bị này bị kia? Đó là do những cái địa sát, tức là những cái program ở trong đó, từ một đơn tế bào thôi, quý vị biết, là chứa đựng đầy đủ cả một cái vũ trụ trong đó. Tôi nói chút xíu về cái chiêm tinh đây là có nghĩa là nó liên hệ đến cái luật nhân quả mà tôi nói thôi, chứ thực ra cũng không có quan trọng, biết không? Ví dụ như bây giờ, đây là một cái người A, đây là một cái người B đây. Cái người A này ông nổi xung thiên gì đó, ông nổi cơn, ông đánh cái người B này, hoặc là dẫn đến là giết cái người này. Thế thì cái sự đau khổ cùng cực của cái người B này, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức mà nhà Phật ta gọi là A Lại Gia Thức, mà tôi gọi là cái quyển sổ thiên thư. Đây là quyển sổ thiên thư, ăn sâu vào trong này. Và đồng thời nó dội ngược lại cho cái người A này, thì trong cái A Lại Gia Thức của cái người A này, nó cũng ăn sâu vào trong này cái hành động tàn ác của cái người này. Vậy thì giữa hai người này đã ký một cái tờ giấy nợ rồi, phải không? Nó có một cái sợi kim bạc, có cái sợi dây vô hình, nó trói buộc giữa linh hồn người này và người này, trói buộc rồi. Cho dù người này có đầu thai đi vào kiếp nào đi chăng nữa, thì cái sợi dây đó nó vẫn còn. Đó. Rồi một mặt khác, đi vào đây, giống như cái hình tam giác. Đi vào kho tinh lực của trời đất, nơi đây là những cái sự vận chuyển của cõi vô hình, những gì tinh tú rồi vân vân, và những gì sao rồi đó. Thế thì, do cái sự vận chuyển của định luật nhân quả, từ cái cõi vô vi, mà hai người này sẽ gặp nhau một lúc nào đó, phải không? Thì tự nhiên cái người này đi trước, hơn sau có người chạy tới, cầm dao lụi một cái, phải không? Đó là nghiệp quả đó, mình đâu có thấy được. Nhưng mà sự thật nó như vậy, nó vận chuyển đó. Thế nếu người này tu này, thấy không? Người này tu á, thì cái ánh sáng trong cái tâm linh của người này chuyển đến cái sợi dây vô hình đó, đến cho cái người này. Người này chẳng hạn như nó đang đọa vào cái kiếp cùng đinh mạc rệp gì đó, hoặc là kiếp con bò con chó con heo gì đó vân vân, thì cũng từ cái ánh sáng trong cái tâm linh của người này chuyển đến cho nó, thì tự nhiên cái phần tâm linh nó sáng lên, bừng sáng lên, thì cái tình thương yêu tha thứ nó có liền. Tự nhiên gặp người này cái nó què rồi, không có bị cái gì nữa. Đó là giải được cái nghiệp giữa hai cái người này giải với nhau. Đấy là do cái công đức tu nha mới giải được, thấy không? Còn nếu chúng ta tu mà không có ánh sáng, tu phước không có tu huệ đó, thì không thể nào giải được cái nghiệp. Nó vẫn còn đó. Có phước thì mai mốt ông giàu sang phú quý ông hưởng phước thôi, hết phước thì ông phải bị đọa nữa. Còn có huệ tức là có ánh sáng trong tâm linh của mình, có A-di-đà ở trong tâm linh của mình, thì cái ánh sáng A-di-đà đó mới chuyển đến cho người này, thì tự nhiên cái nó vui vẻ lên, thương yêu tha thứ lên, nó sáng mà, nó hết vô minh rồi. Hết vô minh thì cái tình thương yêu tha thứ nó có, thì cái nghiệp này được giải. Giữa cái sợi dây này tự nhiên nó mất, rồi cái sợi dây đi vào trong kho tinh lực của trời đất cũng mất luôn. Cho nên những gì sao gì vận chuyển báo gì không có nhầm nhò gì hết trơn. Cho nên trong nhà Phật đó, nghĩa là chỉ khuyên những đệ tử phải tu, chứ không cần phải biết mấy cái chuyện đó. Tu thì tự động nó sẽ giải hết. Tu cho đúng pháp tự động nó giải hết. Thế như ngày Lương Vợ Đế hồi trước, chứ gì có biết câu chuyện đó không? À, Đức Vua đó là chỉ tu phước thôi, không có tu huệ. Nếu mà nghe lời Đạt Ma Tổ Sư mà tu huệ đó, thì cái ánh sáng ở trong tâm linh của ổng thì nhất định phải chuyển đến cho những cái quân hầu kia rồi, thì tự nhiên nó thương yêu tha thứ ổng rồi, đâu có đến nỗi mà phải dây thành mà ổng phải bị chết đói trong thành. Mặc dầu là một vị vua mà là xây dựng bao nhiêu cánh chùa, tiếp độ bao nhiêu tăng chúng, mà cuối cùng phải tử ngã đày thành, Phật bất năng cứu, chết ở trong thành, Phật không thể nào cứu được. Tu huệ đó tức là tu có ánh sáng A-di-đà ở trong tâm mình. Chẳng hạn như bây giờ vị niệm Phật, vị giữ giới trì trai niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì trong tâm linh của vị nó thành tựu được cái ánh sáng đó. Đó là huệ đó, nhé. Thì nếu mà vị còn nợ nần ở thế gian này đó, tự động ở trong tâm của mình đó, nó đến, nó chuyển đến cho cái người đó, thì cái người đó nó được sáng lên. Nó hận thù là bởi vì nó còn vô minh, nó mới hận được. Thế thì khi mà cái ánh sáng của mình chuyển đến cho nó, thì tự nhiên cái màn vô minh nó phá ra, trong cái phần vô hình nó phá ra, gọi là phá mê khai ngộ. Thì tự động nó thương yêu tha thứ, thì mình giải nghiệp thôi, phải không ạ? Có cái gì đâu, rất dễ. Cái này là cái nguyên lý của cái sự mà vận chuyển của cái định luật nhân quả. Khi quý đạo hữu, quý liên hữu mà hiểu được cái đó rồi đó, thì chư vị đi nó ít có bị dấp ngã, đúng không? Rất dễ dàng. Nắm được cái nguyên lý đó rồi thì dễ lắm. Khi mà mình đã tu, học, đã giải được những cái đó rồi thì mình sẽ nhẹ nhàng. Còn giả sử như mình giải chưa hết thì có A Di Đà bảo chứng cho mình, đâu có sao, không có sợ. Cho nên cái người tu theo pháp môn tịnh độ không sợ bất cứ cái gì hết. Không sợ, mình có A Di Đà. A Di Đà là pháp thân của mười phương chư Phật, là cái nguồn sinh lực ánh sáng của vũ trụ. Không có sợ gì hết trơn. Mình cứ đi thẳng vào đó tức là được rồi, không có sao nhé. Nhưng mà phải tu cho đúng nha, chứ rồi tu mà lay ray là không được. Một ngày quý vị, như hồi nãy tôi nói là cái chỉ tiêu bây giờ đó, là quý vị phải niệm ít nhất là phải người 10.000 Phật hiệu nha. Là mà niệm, cố gắng niệm, đừng có để lũng, niệm cho thật là chín chắn nha. Đó. Thế rồi một thời gian sau đó, chỉ trong vòng 2-3 tuần lễ thôi, là chư vị sẽ thấy nó có cái sự biến chuyển, diễn biến ở trong tâm thức quý vị liền. Thì những cái nghiệp lực, những cái gì lĩnh cảnh ở trong bản thể của mình nhất định sẽ được giải quyết. Từ từ sẽ hết. Mình phải có một cái đức tin tuyệt đối, từ từ sẽ hết. không có sao hết, đừng có lo, mình giao hết cho A Di Đà, giao hết cho A Di Đà. Tất cả những cái gì mà mình đến thế gian này để học hỏi tiến hóa thì mình từ cái cội nguồn ánh sáng đó mà. Mình đến thế gian này học hỏi tiến hóa cũng theo Phật ý, chứ đâu phải là tự nhiên đâu. Tất cả đều có program hết. Tại sao mình đến đây như nãy tôi nói đó? Để cho có cái định luật nhân quả nó tác động mình. Đến khi mình đau khổ, mình rơi vào cái sự khủng hoảng đau khổ cùng cực rồi, thì ánh sáng ở trong thiên nhiên lúc nào cũng chiếu đến cho mình, đó là A-di-đà chiếu đến cho mình. Chẳng hạn như hôm nay tất cả các liên hữu ngồi đây, đó là ánh sáng A-di-đà đang chiếu cho quý vị đó. Hãy mở lòng ra để nhận mà tiếp tục hành trình tiến hóa của mình trở về với A-di-đà. Còn trường hợp nếu mà vị nào thấy còn mê cái cõi trần này thì thôi, kể như là nghe tôi nói là nghe chơi vậy thôi. Còn vị nào mà tha thiết muốn rằng mình phải được di dân về cái quốc đệ của A-di-đà thì hãy cố gắng. Những cái gì tôi chia sẻ đây là một cái điều căn bản nhất và cũng là điều quan trọng nhất trong pháp môn, thì quý vị hãy cố gắng thực hành đó. Một ngày niệm 10.000 hiệu Phật và phát Bồ Đề Tâm tha thiết cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phát Bồ Đề Tâm là quý vị biết rồi đó. Cái tâm mình phải rộng mở ra. Niệm Phật, mình thương tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được đăng bỉ ngạn như mình. Chứ mình không phải vì cá nhân của mình. Đó, cái đạo tràng ở dưới kia đó là có một cái vị Phật tử này, khi mà giảng về Pháp Bồ Đề Tâm á, vị đó đứng lên nha, con phản đối con không chịu. Hồi sáng giờ con tu con niệm Phật muốn chết luôn, mệt muốn chết luôn. Con hồi hướng cho chồng con thôi, con không cho ai hết trơn. Quý vị nghĩ làm sao? Con tu cũng cho gia đình con thôi. Cái tâm của chúng ta nó còn hạn hẹp ở trong cái đó quá, thì làm sao mà chúng ta mở được, thấy không? Đó. Bởi vì cái Bồ Đề Tâm đó là cái tâm Phật. Tâm Phật là cái tâm tận hư không biến pháp giới. Đừng có sợ mình mất phận, không có mất đâu. Mình niệm Phật bao nhiêu, mình phát nguyện mình cho chúng sanh thì mình thành tựu được. Ở trong kinh hồi sáng quý vị đọc, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất hư thử thủ nê hoàng. Cõi đời ngũ trược này ta xin nguyện vào trước, nếu như có một chúng sanh nào chưa thành tựu đạo quả thì ta thề không bao giờ về niết bàn, không bao giờ thành Phật. Đó là cái lời phát nguyện. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng về Tây Phương Cực Lạc mình mới hoàn tất được cái lời nguyện đó. Không về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không thể nào hoàn tất được.
Thưa cho con hỏi là một ngày mẹ người làm như vậy phải ngồi thở nhiều không?
Mình chia ra có thể là 2-3 thời gì đó. Không, đi đứng nằm ngồi là riêng á. Đi đứng nằm ngồi là mình niệm cái đó là để duy trì cái tâm của mình nó bình lặng. Nhưng mà khi mình ngồi đây mình nghĩ thẳng về Tây Phương Cực Lạc đó, tức là mình đánh cái tín hiệu đi. Một ngày mình đánh 10.000 cái tín hiệu về A-di-đà như vậy thì tôi hỏi làm sao A-di-đà không nhận được quý vị? Phải không? Thầy cảm ơn quý vị.
A-di-đà Phật, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư khởi thân và toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng khởi thân đứng lên để hồi hướng.